truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 22 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2017.
Thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên cùng với xã Linh Sơn và thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ. Thời điểm này, xã Hướng Thượng đã chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho ngày sáp nhập về thành phố Thái Nguyên.
Bằng tinh thần đoàn kết dân chủ và trách nhiệm hết mình với công việc của lãnh đạo tổ dân phố 32 phường Phan Đình Phùng, chỉ sau 4 tháng xây dựng công trình nhà văn hóa được xây dựng từ kinh phí đóng góp của nhân dân trong tổ đã hoàn thành. Công trình nhà văn hóa là minh chứng cho lời dạy của Bác về sức mạnh đoàn kết và vai trò nhiệm vụ của cấp ủy trong các hoạt động của địa phương. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 21 tháng 9, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng, lớp thứ 2 cho các đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 70 chi đảng bộ trực thuộc. Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9, 150 học viên tham gia lớp bồi dưỡng được lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy truyền đạt 4 chuyên đề, gồm công tác tư tưởng của chi đảng bộ cơ sở và phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của cấp ủy viên và bí thư chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chuyên đề công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản sát thực với hoạt động ở đơn vị mình. Từ đó vận dụng và thực tiễn công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng. Theo kế hoạch, đợt bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khối phường xã sẽ có 7 lớp bồi dưỡng. Sáng 21 tháng 9, Đảng bộ phường Tân Thịnh tổ chức lễ trao hiệu đảng đợt 2 tháng 9 năm 2017 cho 25 đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tới dự và trao huy hiệu. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Thịnh có 1 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 9 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm tuổi đảng và 9 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Trong đó, huy hiệu 70 năm tuổi đảng được trao cho đồng chí Trịnh Thị Ngọc Liên, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1925. Những đồng chí được nhận huy hiệu đảng đợt này là những đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng. Tại địa phương, các đồng chí luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng các đồng chí nhận huy hiệu, đồng thời động viên các đồng chí tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày 21 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong 9 tháng qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2017. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Trong 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, giám sát của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp và đồng thuận của nhân dân, thành phố đã thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Cụ thể, thu ngân sách 9 tháng ước đạt trên 1.900 tỷ đồng, bằng 171,8% kế hoạch tỉnh, bằng 157,5% kế hoạch thành phố, bằng 207,3% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản có tiến bộ vượt bậc. Công tác điều chỉnh địa giới hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố chủ động phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định pháp luật. 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 được thực hiện hiệu quả. các dự án công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, đặc biệt là các dự án chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại Sân Vận động Thái Nguyên. Công tác chuẩn bị cho lễ tiếp nhận 5 đơn vị hành chính về thành phố Thái Nguyên, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Kết luận buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng ban đơn vị tổ chức rà soát các nội dung để tổ chức thực hiện tốt Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7. Rà soát các kế hoạch để tổ chức bàn giao các đơn vị về thành phố đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, thành công, phấn đấu hoàn chỉnh quyết định công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hoàn thiện đưa vào hoạt động khu nông nghiệp công nghệ cao của thành phố, phát động sáng kiến trong cải cách hành chính, rà soát hoàn thiện các công trình trọng điểm xong trước ngày 15 tháng 10. Chiều 21 tháng 9, Ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Theo kế hoạch, triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến 22 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và vỉa hè các tuyến đường Đội Cấn, Nguyễn Du, Nha Trang và một phần đường Hùng Vương. Sự kiện kêu gọi sự tham gia của các hội viên hội sinh vật cảnh, các chủ nhà vườn, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, doanh nghiệp kinh doanh sinh vật cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Ở nội dung triển lãm trưng bày, giới thiệu và giao lưu sản phẩm sẽ có từ 5.000 đến 5.500 tác phẩm thuộc các loại cây cảnh, cây hoa, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, rễ khô nghệ thuật, phong lan. Ở nội dung thi sinh vật cảnh sẽ có từ 700 đến 800 tác phẩm tham gia thuộc 8 loại, gồm cây cảnh, tiểu cảnh, non bộ, đá cảnh, gỗ lũa, gỗ khô nghệ thuật, bể chậu cảnh, hoa lan, chim cảnh và gà cảnh. Để sự kiện được diễn ra theo đúng kế hoạch đảm bảo yêu cầu, ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và đề nghị các phòng ban đơn vị của thành phố phối hợp tạo điều kiện về mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau sự kiện, yêu cầu các tiểu ban tích cực triển khai nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, hội viên, tiến hành thẩm định các tác phẩm, đồng thời chỉ đạo nâng cấp hoàn thiện các tác phẩm tham gia thi triển lãm.
Đồng Liên là một trong 5 xã thị trấn sáp nhập về thành phố Thái Nguyên trong dịp này. Hiện xã có 1.300 hộ, gần 5.000 nhân khẩu với cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đồng Liên cũng là xã đầu tiên của Phú Bình cán đích nông thôn mới, về sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Hiện nay, xã là một trong số ít địa phương được chọn làm xã điểm của tỉnh xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Năm 2017, xã phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt từ 38 đến 40 triệu đồng một người. Thời điểm này, chính quyền xã đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bàn giao để điều chỉnh đơn vị hành chính trước ngày 30 tháng 9 tới. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên, huyện Phú Bình cho biết, ngay từ cuối tháng 8, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tổng hợp tất cả các hồ sơ, số liệu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng ban của huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên để thực hiện việc bàn giao đạt hiệu quả nhanh gọn.
Chuẩn bị công tác bàn giao về thành phố Thái Nguyên, một là công tác đảng thì đã điều chỉnh toàn bộ các hồ sơ, hoàn tất toàn bộ các hồ sơ của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Chốt chân chết xong hôm nay rồi. Đối với phòng nội vụ thì hôm qua cũng đến làm việc, đối chiếu tất cả các cái danh mục liên quan đến con người, cơ sở vật chất và các cái chế độ chính sách khác thì cơ bản đã đạt theo yêu cầu đặt ra. Đối với phòng tài chính thì bắt đầu là báo cáo nhanh vào ngày 15 vừa rồi, thì đến hôm nay đang hoàn tất những cái phần còn lại, ví dụ như là trong công tác bảo hiểm, công tác chính sách xã hội, công tác lương phụ cấp, tăng lương vân vân, thì đang rà soát lại lần cuối cùng. Lực lượng công an thì cũng đã chốt toàn bộ hồ sơ, các cái hồ sơ quản lý sổ sách con người thì hôm nay đã nộp về huyện, đã thống nhất với huyện, có thể chiều được kết quả cụ thể. Quân sự cũng vậy. Thế và các cái tổ chức trong hệ thống chính trị, ví dụ như là phụ nữ, cựu chiến binh thì cũng đã hoàn tất cơ bản là đã xong.
Tuy nhiên, trong việc bàn giao ngoài những thuận lợi thì cũng gặp một số khó khăn. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Đồng Liên, huyện Phú Bình cho biết thêm.
Thế còn trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện thì cũng gặp một cái khó khăn. Quan thứ nhất là do cái công tác cải cách hành chính của mình từ trước bây giờ nó cũng không được vào lề liệt lắm. Cũng phải nói một câu là không được lề liệt lắm. Thế chính vì vậy nên là trong cái quá trình mà thu thập tất cả các dữ liệu, số liệu vất vả. Cái thứ hai là một số cái lĩnh vực là cái công tác quản lý hồ sơ nó cũng chưa được chuẩn. Thế nên là cái việc bàn giao, cái việc so sánh số liệu là nó cũng không được, phải làm đi làm lại một vài cái lĩnh vực.
Khắc phục những khó khăn, đến thời điểm này, xã Đồng Liên đã bàn giao xong gần 90% khối lượng công việc và sẽ hoàn thành việc bàn giao về thành phố Thái Nguyên trước ngày 25 tháng 9.
Trạm Y tế phường Quan Triều vừa tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2017. Để chuẩn bị tốt cho chiến dịch, Trạm Y tế phường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, băng rôn, loa đài tuyên truyền trong ngày tổ chức chiến dịch. Đồng thời, cán bộ chuyên trách dân số phường đã triển khai đến cộng tác viên cơ sở, rà soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và tuyên truyền để các chị em hiểu tham gia chiến dịch. Tại chiến dịch đã có trên 30 chị em đến khám phụ khoa, 40 lượt siêu âm và gần 20 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại như đặt vòng, tiêm, thuốc uống. Chị Nguyễn Thị Mai, tổ dân phố 23, phường Quan Triều cho biết, vợ chồng anh chị đã sinh hai con thứ hai của chị đã được hơn 1 tuổi, nên khi được cộng tác viên dân số tổ tuyên truyền, chị đã đến tham gia chiến dịch và lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn. Việc tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình tại phường đã giúp cho các chị em phụ nữ trên địa bàn có thêm cơ hội được khám, tư vấn và lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn nhằm kế hoạch hóa gia đình.
Trong tháng 9, tháng cao điểm an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các kế hoạch cao điểm tuần tra xử lý các vi phạm giao thông. Theo đó, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phân công lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường nội thị, đảm bảo khép kín thời gian địa bàn, hướng dẫn chỉ huy giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, các cụm đèn tín hiệu, khu vực bến xe khách trung tâm Thái Nguyên, không để xảy ra tình trạng mất an toàn và ùn tắc xảy ra trên địa bàn. Đồng thời phối hợp các lực lượng khác triển khai phương án phòng chống đua xe lạng lách đánh võng và tuần tra vũ trang ban đêm. Đặc biệt tập trung xử lý nghiêm các trường hợp ô tô khách đỗ dừng, vòng vo đón trả khách không đúng quy định, lái xe ô tô, mô tô sử dụng rượu bia, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm. Tính từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 700 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó phạt tiền hơn 680 trường hợp, thu tiền nộp kho bạc nhà nước trên 760 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn quá quy định gần 100 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm đúng quy định trên 200 trường hợp, không có giấy phép lái xe gần 120 trường hợp, vân vân. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 3 vụ, giảm 1 vụ, không có người chết, giảm 2 người chết so với tháng 8 năm 2017. Từ nay đến hết tháng cao điểm an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho đông đảo nhân dân, nhất là các đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân.
Quý vị và các bạn thân mến, nằm giáp danh với phường Túc Duyên của thành phố Thái Nguyên, xã Húng Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ có 10 xóm với trên 1,5 nghìn hộ dân, trên 6 nghìn nhân khẩu. Kinh tế của xã chủ yếu phụ thuộc vào phát triển nông nghiệp. Năm 2014, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trở thành xã đầu tiên của huyện Đồng Hỷ về đích nông thôn mới. Đến nay, mức thu nhập bình quân của người dân đạt 28 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%. Thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Ngày 30 tháng 9 tới đây, xã Húng Thượng cùng xã Linh Sơn và thị trấn Chùa Hang của huyện Đồng Hỷ sẽ chính thức sáp nhập về thành phố. Thời điểm này đã cận kề ngày sáp nhập, tâm tư người dân thế nào? Đảng ủy chính quyền địa phương đã có sự chuẩn bị gì? Hãy cùng theo dõi lược ghi của phóng viên Minh Tâm.
Tôi thì là người nông dân sống ở huyện Đồng Hỷ thật, nhưng nằm ven của thành phố Thái Nguyên. Mà bây giờ được sáp nhập với thành phố là chúng tôi rất phấn khởi. Nhưng trong cái phấn khởi này thì cũng có một cái gì đấy là mình lo. Lo là vì bây giờ ở nông thôn, sợ là sau này mình về thành phố mà không theo kịp, là vì thành phố là người ta dân trí cao hơn mình. Chúng tôi dù là ở đâu hay mà nay mai được về thành phố thì là mong thành phố là lưu ý cho những cái xã mà chúng tôi bây giờ mới sáp nhập thành phố về cái tinh thần, kể cả vật chất, để cho chúng tôi có cái điều kiện theo kịp là chúng tôi làm là cái thành phố vào sau. Nông thôn là chúng tôi nói chung là kinh tế là eo hẹp.
Xã Ông Thượng là 90% nông thôn. Điều kiện nó rất là khó khăn, thời gian nó rất là hạn chế bởi vì công việc nhà nông nó rất là bận rộn. Các con các cháu thì phải đi làm, còn các cụ già thậm chí 70-80 vẫn phải lo việc nhà. Thì mong muốn của người dân xã Ông Thượng cũng như là mong muốn của Hội Người Cao Tuổi xã Ông Thượng là muốn thành phố Thái Nguyên trong cái tổ chức mà những ban lãnh đạo sẽ chú ý đến những cái miền dân như là Hướng Thượng chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi để phát triển về mọi mặt cho nó được tốt hơn.
Ở trao đổi với ông Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng thì được biết là tính đến ngày 20 tháng 9, xã đã hoàn thành chương trình bàn giao công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, quân sự, văn hóa, thương binh xã hội, hội nông dân về với thành phố Thái Nguyên. Và trong thời gian sớm nhất, các tổ chức hội khác sẽ hoàn thành chương trình bàn giao.
Thưa ông, tới đây thì ngày 1 tháng 10, xã Hướng Thượng sẽ chính thức thuộc về thành phố Thái Nguyên. Vậy thì để cho người dân thành phố có thể hiểu rõ hơn về phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì ông có thể đánh giá qua về cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Hướng Thượng thời gian qua.
Xã Hướng Thượng là một cái xã thuần nông của huyện Đông Hỷ và phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi. Thì xã thì có hơn 400 ha lúa vụ mùa, vụ chiêm thì có trên 200 ha. Năng suất bình quân 54-55 tạ trên một hecta. Ngoài trồng lúa thì thế mạnh của xã là cây ngô, đặc biệt là cây hoa. Thì xã có 50 hecta trồng hoa, gồm các cái loại hoa có giá trị như là hoa ly, hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền. Cái thu nhập bình quân đầu người 28-30 triệu đầu người trên năm, thì vượt cái chỉ tiêu kế hoạch hội đồng dân huyện giao. Thu ngân sách, chi ngân sách cũng bảo đảm. Tình hình an ninh quốc phòng, quân sự địa phương thì về an ninh trật tự thì cơ bản là lực lượng công an xã thì xây dựng các cái kế hoạch bảo vệ tốt các cái ngày lễ, ngày Tết, rồi là công tác phòng ngừa đấu tranh chống các cái loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Vài năm gần đây thì cũng được Ủy ban dân huyện, công an tỉnh, rồi công an huyện là tặng cái giấy khen là một cái xã không để xảy ra các cái điểm nóng hoặc là không để xảy ra những cái vụ án hình sự phức tạp hoặc là có những cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở địa phương. Về y tế giáo dục thì xã hiện nay thì có 3 trường, trường trung học cơ sở và trường tiểu học được đánh giá là phổ cập giáo dục mức độ 2. Trạm y tế thì chúng tôi cũng đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trạm y tế được xây dựng khang trang, phải nói là thuộc diện nhất của huyện Đồng Hỷ. Xã Hướng Thượng tôi là một cái xã đạt tiêu chí nông thôn mới về đích năm 2014, trước một năm về đích đầu tiên của huyện Đồng Hỷ. Xã thì cơ bản là các cái đường giao thông liên thôn, liên xóm, đường nội đồng thì hiện nay là cơ bản là đã hoàn thiện các cái đường bê tông. Xã Hướng Thượng thì nằm ở ven của sông Cầu và sông Đào, thì cái này là một cái thế mạnh của xã, cho nên là cái việc tưới tiêu cho cái thủy lợi để phục vụ công tác sản xuất nông nghiệp là rất là tốt.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 thì toàn thể nhân dân xã Hướng Thượng sẽ chính thức chuyển về là người con của thành phố Thái Nguyên. Vậy thì trong cái thời gian qua thực hiện văn bản của chính phủ thì đảng và chính quyền địa phương đã có sự tuyên truyền như thế nào tới toàn thể nhân dân để bà con cùng đồng thuận với sự chỉ đạo chung này ạ?
Sau khi có văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện Đồng Hỷ, về phía địa phương thì chúng tôi tổ chức họp dân. Thì xã Hướng Thượng có 10 xóm, có hơn 6.000 dân, trong đó thì có hơn 4.000 cử tri độ tuổi từ 18 đến gần 100 tuổi. Chúng tôi đã tổ chức nhiều các cái cuộc tuyên truyền, đặc biệt là chúng tôi tổ chức họp xóm và tuyên truyền trên các cái cụm loa 10/10 xóm và cụm loa trung tâm của địa phương. Bà con dân đã nắm được và ngày 20 tháng 5 năm 2017 thì chính thức là cho các cái cử tri để lấy ý kiến cử tri chuyển về thành phố Thái Nguyên, xem là cái tâm tư, cái ý kiến của bà con nhân dân có đồng thuận với lại nhà nước để chuyển địa giới hành chính không. Qua cuộc trưng cầu bỏ phiếu lấy ý kiến của cử tri thì xã đã có 98,9% là đồng ý chuyển xã Hướng Thượng về thành phố Thái Nguyên quản lý.
Thế thì cũng đại diện cho hơn 6.000 dân ở trên địa bàn xã Húng Thượng. Thì khi mà về với thành phố Thái Nguyên thì ông có thể bày tỏ những cái quan điểm, cái tư tưởng, cái mong muốn của người dân khi mà trở thành người dân của thành phố.
Khi mà trở về với thành phố Thái Nguyên thì không cứ nhân dân mà cán bộ từ cấp ủy đảng, chính quyền, các cái ban ngành đoàn thể của xã thì chúng tôi ở đây là đoàn kết rất cao, cùng với các đồng chí bí thư trưởng xóm, ban công tác mặt trận của xóm, các dân tộc trong xã. Cái mong muốn về thành phố Thái Nguyên là xã Húng Thượng chỉ cách thành phố Thái Nguyên có hơn một cây, cách con sông Cầu và con sông Đào. Bà con nhân dân là cũng rất là mong muốn về thành phố. Chúng tôi cũng mong muốn là lãnh đạo thành phố cũng quan tâm đến các cái xã phường mà tới đây chuyển về thành phố. Thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân thành phố quan tâm đầu tư các cái cơ sở vật chất cho các cái địa phương. Tôi lấy ví dụ như là các cái trường học ấy, hiện nay thì địa phương tôi tuy là đạt chuẩn mức độ 2 nhưng phòng học thì còn thiếu. Một số những cái nhà cấp 4 hiện nay của nhà trường xuống cấp, mong là đạo thành phố quan tâm xây dựng cho mỗi trường thêm khoảng 8 phòng học. Và một số cái con đường trục chính của xã thì trước kia huyện quản lý hiện nay cũng đã xuống cấp, cũng mong muốn là thành phố quan tâm kè hai bên đường, hay là những cái ổ gà tạo điều kiện để mà cấp cái kinh phí hoặc là nhà nước làm cho, để cho bà con nhân dân đi lại nó được thuận lợi.
Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, bằng tinh thần đoàn kết, dân chủ và tinh thần làm việc hết mình của lãnh đạo tổ dân phố, công trình nhà văn hóa tổ dân phố 32 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã được hoàn thành sau gần 4 tháng xây dựng từ kinh phí đóng góp của nhân dân trong tổ.
Trong những ngày này, cùng với nhân dân các dân tộc trên toàn thành phố đang náo nức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, bà con nhân dân tổ dân phố 32 phường Phan Đình Phùng cũng khẩn trương làm nốt công đoạn trang trí cho công trình nhà văn hóa mới xây của tổ. Dù mệt nhọc, nhưng niềm vui và sự phấn khởi và cả niềm tự hào về công trình nhà văn hóa của riêng mình thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Nói về niềm vui được sinh hoạt trong nhà văn hóa mới, bà Nguyễn Thị Được, ông Lê Văn Sự và bà Trúc Thị Hòa đang sinh sống tại tổ cho biết.
Chúng tôi sung sướng nhất là được cái nhà là để sinh hoạt, là mà được khang trang, to đẹp như thế này là chúng tôi phấn khởi nhất.
Tôi là những người mà đã trải qua 3 thế chiến rồi. Đến bây giờ, năm nay cũng 90 tuổi rồi. Thế mà như mà thế là anh em bà con ở trong cái tổ 32 này, các đồng chí xây dựng cái nhà này là rất là phấn khởi. Khi mà xây dựng cái nhà văn hóa này tôi cũng xung phong đóng đầu tiên đấy.
Tôi sống mấy chục năm nay ở cái tổ này đấy. Thì năm nay là được cái nhà văn hóa này như là một cái tổ ấm của gia đình chúng tôi. Thế là nhân dân chúng tôi có chỗ họp hành, sung sướng. Thế các cháu học hành có chỗ chơi vui, hạnh phúc. Thế là chúng tôi phấn khởi rồi.
Như vậy, sau nhiều năm phải đi sinh hoạt nhờ, làm ảnh hưởng tới các hoạt động chung của tổ, đến nay bà con nhân dân trong tổ đã có chỗ sinh hoạt cộng đồng của riêng mình. Có được công trình khang trang như trên có vai trò rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tổ, trong đó phải kể đến bà tổ trưởng dân phố Phạm Thị Đáng, người đã ngày đêm lăn xả với công trình. Công trình nhà văn hóa tổ 32 được xây dựng trên diện tích hơn 200m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 460 triệu đồng. Sau gần 4 tháng thi công, công trình đã được hoàn thành. Tuy có sự đồng lòng cao trong việc xây dựng nhà văn hóa, nhưng việc vận động 109 hộ dân với gần 400 nhân khẩu tham gia đóng góp mức 1 triệu đồng một khẩu không hề dễ dàng, nhất là với các hộ dân còn gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, nhờ có cách vận động tích cực, tổ chức nhiều cuộc họp với toàn thể nhân dân để bàn bạc thống nhất ý kiến, cộng với phương pháp thu tiền làm nhiều đợt và có ưu tiên cho những hộ còn khó khăn, nên bà con nhân dân trong tổ đã đồng lòng rất cao. Nhiều hộ còn sẵn sàng nộp thêm và ủng hộ các vật dụng cho công trình. Và để đảm bảo dân chủ trong quá trình xây dựng, ban xây dựng công trình đã được thành lập và chia thành các nhóm phụ trách khác nhau và thường xuyên họp để trao đổi, kịp thời khắc phục những khó khăn trong quá trình xây dựng công trình. Nói về việc xây dựng nhà văn hóa, bà Phạm Thị Đáng, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 32 cho biết.
Trong quá trình triển khai kế hoạch, triển khai quy chế thu ngân thì được bà con đồng thuận ủng hộ rất là cao. Bà con nhất trí hoàn toàn và huy động
nhân dân đóng góp. Thì tôi muốn xây dựng một cái mô hình nhà văn hóa thật to để sau này bà con có thể đem con cháu ra đây cưới hỏi, không phải bắc dạp trên lề đường nữa. Thế rồi là những cái công việc sinh hoạt của tổ dân phố, rồi là của các cụ, người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể, các cháu thiếu nhi, nói chung là nơi sinh hoạt cộng đồng.
Có thể thấy, dù có việc gì khó đến đâu, nếu có sự đoàn kết và phương pháp làm đúng, nhất là sự nhiệt tình trách nhiệm của những người đứng đầu tổ, chắc chắn mọi việc sẽ thành công. Công trình nhà văn hóa tổ 32 là minh chứng cho lời dạy của Bác về sức mạnh đoàn kết và vai trò nhiệm vụ của cấp ủy trong các hoạt động của địa phương. Và thật ý nghĩa hơn khi công trình này vinh dự được Đảng bộ phường Phan Đình Phùng lựa chọn làm công trình để thành phố gắn biển chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, vân vân. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Đứng đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.